Trích lục chương 10 các cấp độ thực chứng. Phần 1: Ruộng phước cho thế gian. Một nhỏ, tám hạng người xứng đáng được cúng dường. Này các tỳ khưu, có tám hạng người này đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là tám? Bậc dự lưu, bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả dự lưu. Bậc nhất lai, bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả nhất lai. Bậc bất lai, bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả bất lai. Bậc a la hán, bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả a la hán. Kinh Tăng Chi Bộ, chương 8, bài kinh số 59. Hai nhỏ, khác biệt các căn. Này các tỳ khưu, có năm căn này. Thế nào là năm? Tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Những pháp này, này các tỳ khưu, là năm căn. Với sự toàn diện, này các tỳ khưu, với sự viên mãn, năm căn này là bậc A-la-hán. Yếu nhẹ hơn là vị đang thực hành để chứng ngộ quả A-la-hán, tức A-la-hán hướng. Yếu nhẹ hơn là bậc bất lai, yếu nhẹ hơn là vị đang thực hành để chứng ngộ quả bất lai, tức A-na-hàm hướng. Yếu nhẹ hơn là bậc nhất lai, yếu nhẹ hơn là vị đang thực hành để chứng ngộ quả nhất lai, tức nhất lai hướng. Yếu nhẹ hơn là bậc dự lưu, yếu nhẹ hơn là vị đang thực hành để chứng ngộ quả dự lưu, tức dự lưu hướng. Đối với ai, này các tỳ khưu, năm căn này toàn bộ và toàn diện không có, thì ta nói rằng người ấy là người đứng phía ngoài, là thuộc thành phần phàm phu. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 48, bài kinh số 18. Ba nhỏ, pháp khéo giảng. 42. Chư tỳ khưu, như vậy pháp được ta khéo giảng, làm cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các giải quấn cũ. Chư tỳ khưu, vì pháp được ta khéo giảng, làm tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các giải quấn cũ, nên những vị tỳ khưu là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn. Việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, lý tưởng đã thành đạt, hữu kiết sử đã đoạn trừ, được giải thoát nhờ chánh trí. Dòng luân chuyển tức sanh tử của những vị này không thể chỉ bày. 43. Chư tỳ khưu, như vậy pháp được ta khéo giảng, làm cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các giải quấn cũ. Chư tỳ khưu, vì pháp được ta khéo giảng, làm cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các giải quấn cũ, nên những tỳ khưu nào đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, thì những vị này thành các vị quá sinh, nhập diệt tại đấy, không còn phải trở lui vào đời này nữa. 44. Chư tỳ khưu, như vậy pháp được ta khéo giảng, làm cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các giải quấn cũ. Chư tỳ khưu, vì pháp được ta khéo giảng, làm cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các giải quấn cũ, nên những tỳ khưu nào đã đoạn trừ ba kiết sử, đã làm cho muội lược tham sân si, thì tất cả những vị ấy thành bậc nhất lai, chỉ đến đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau. 45. Chư tỳ khưu, như vậy pháp được ta khéo giảng, làm cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các giải quấn cũ. Chư tỳ khưu, vì pháp được ta khéo giảng, làm cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các giải quấn cũ, nên những tỳ khưu nào đoạn trừ ba kiết sử, thì tất cả những vị ấy trở thành bậc dự lưu, không còn bị đọa lạc ác thú. quyết định hướng đến chánh giác. 46. Chư tỳ khưu, như vậy pháp được ta khéo giảng, làm cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các giải quấn cũ. Chư tỳ khưu, vì pháp được ta khéo giảng, làm cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các giải quấn cũ, nên những tỳ khưu nào là những vị tùy pháp hành hay tùy tín hành, thì tất cả những vị này sẽ hướng về chánh giác. 47. Chư tỳ khưu, như vậy pháp được ta khéo giảng, làm cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ khỏi các giải quấn cũ. Chư tỳ khưu, vì pháp được ta khéo giảng, làm cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các giải quấn cũ, nên những vị nào chỉ đủ lòng tin nơi ta, chỉ đủ lòng thương mến đối với ta, thì tất cả những vị ấy được hướng về cõi chư thiên. Kinh Trung Bộ, bài kinh số 22. Kinh ví dụ con rắn. Bốn nhỏ: giáo pháp toàn vẹn. 6. Này Vatcha, khi ái được một tỳ khưu đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, không được tái sinh, không thể sinh khởi trong tương lai, tỳ khưu ấy là bậc A-la-hán. Các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. 7. Ngoài tôn giả Gotama, không biết tôn giả Gotama có một tỳ khưu nào là đệ tử đã đoạn trừ các lậu hoặc, với thượng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này Giác Cha, không phải chỉ 100, 200, 300, 400, 500 mà còn nhiều hơn thế nữa, là những tỳ khưu đệ tử của ta đã đoạn trừ các lậu hoặc, với thượng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 8. Ngoài tôn giả Gotama và các tỳ khưu, không biết tôn giả Gotama có một tỳ khưu ni nào là đệ tử đã đoạn trừ các lậu hoặc, với thượng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này Giác Cha, không phải chỉ 100, 200, 300, 400, 500 mà còn nhiều hơn thế nữa, là những tỳ khưu ni đệ tử của ta đã đoạn trừ các lậu hoặc, với thượng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 9. Ngoài tôn giả Gotama, các tỳ khưu và các tỳ khưu ni không biết tôn giả Gotama có một nam cư sĩ nào là đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh, sau khi đã đoạn trừ 5 hạ phần kiết sử, được hóa sinh nhập niết bàn tại chỗ ấy, không phải trở lại đời này nữa. Này Giác Cha, không phải chỉ 100, 200, 300, 400, 500 mà còn nhiều hơn thế nữa, là những nam cư sĩ, là đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh, sau khi đã đoạn trừ 5 hạ phần kiết sử, được hóa sinh nhập niết bàn tại chỗ ấy, không phải trở lại đời này nữa. 10. Ngoài tôn giả Gotama, các tỳ khưu, các tỳ khưu ni và các nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh, không biết tôn giả Gotama có một nam cư sĩ nào là đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng, tuy hưởng thụ vật dục nhưng thực hành thánh giáo, chấp nhận giáo huấn, đã đoạn nghi hoặc, chứng đắc vô sở úy, không dựa vào người khác, sống trong thánh giáo của bậc đạo sư. Này Giác Cha, không phải chỉ 100, 200, 300, 400, 500 mà còn nhiều hơn thế nữa, là những nam cư sĩ, là đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng, tuy hưởng thụ vật dục nhưng thực hành thánh giáo, chấp nhận giáo huấn, đã đoạn nghi hoặc, chứng đắc vô sở úy, không dựa vào người khác, sống trong thánh giáo của bậc đạo sư. 11. Ngoài tôn giả Gotama, các tỳ khưu, các tỳ khưu ni, các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phạm hạnh, và các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng hưởng thụ dục lạc, không biết tôn giả Gotama có một nữ cư sĩ nào là bậc đệ tử sống tại gia mặc áo trắng theo phạm hạnh, sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được quá sinh nhập niết bàn tại chỗ ấy, không trở lại đời này nữa. Này giác cha, không phải chỉ 100, 200, 300, 400, 500 mà còn nhiều hơn thế nữa, là những nữ cư sĩ là đệ tử sống tại gia mặc áo trắng theo phạm hạnh, sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được quá sinh nhập niết bàn tại chỗ ấy, không trở lại đời này nữa. 12. Ngoài tôn giả Gotama, các tỳ khưu, các tỳ khưu ni, các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phạm hạnh, các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng hưởng thụ dục lạc, và các nữ cư sĩ nào là bậc đệ tử sống tại gia mặc áo trắng theo phạm hạnh, không biết tôn giả Gotama có nữ cư sĩ là đệ tử sống tại gia mặc áo trắng, tuy hưởng thụ vật dục nhưng thực hành thánh giáo, chấp nhận giáo huấn, đã đoạn nghi hoặc, chứng đắc vô sở úy, không dựa vào người khác, sống trong thánh giáo của bậc đạo sư. Này giác cha, không phải chỉ 100, không phải 200, không phải 300, không phải 400, không phải 500 mà nhiều hơn thế nữa, là những nữ cư sĩ là đệ tử sống tại gia mặc áo trắng, tuy hưởng thụ vật dục nhưng thực hành thánh giáo, chấp nhận giáo huấn, đã đoạn nghi hoặc, chứng đắc vô sở úy, không dựa vào người khác, sống trong thánh giáo của bậc đạo sư. 13. Thưa tôn giả Gotama, nếu tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này nhưng các tỳ khưu không được thành mãn, như vậy đời sống tâm linh không được đầy đủ về phương diện này. Vì rằng tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này và các tỳ khưu cũng được thành mãn, như vậy đời sống tâm linh được đầy đủ về phương diện này. Nếu tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này và các tỳ khưu đã thành mãn, nhưng các tỳ khưu ni không thành mãn, như vậy đời sống tâm linh không được đầy đủ về phương diện này. Vì rằng tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này và các tỳ khưu đã thành mãn và các tỳ khưu ni đã thành mãn, như vậy đời sống tâm linh được đầy đủ về phương diện này. Nếu tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này và các tỳ khưu đã thành mãn, các tỳ khưu ni đã thành mãn, nhưng các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phạm hạnh không thành mãn, như vậy đời sống tâm linh đã không được đầy đủ về phương diện này. Vì rằng tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này, các tỳ khưu cũng đã thành mãn, các tỳ khưu ni cũng đã thành mãn, các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phạm hạnh cũng đã thành mãn, như vậy đời sống tâm linh đã được đầy đủ về phương diện này. Nếu tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này và các tỳ khưu đã thành mãn, các tỳ khưu ni đã thành mãn, các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phạm hạnh đã thành mãn, nhưng các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng hưởng thụ vật dục không thành mãn, như vậy đời sống tâm linh không được đầy đủ về phương diện này. Vì rằng tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này và các tỳ khưu đã thành mãn và các tỳ khưu ni đã thành mãn, các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phạm hạnh đã thành mãn, và các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng hưởng thụ vật dục đã thành mãn, như vậy đời sống tâm linh được đầy đủ về phương diện này. Nếu tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này và các tỳ khưu đã thành mãn, các tỳ khưu ni đã thành mãn, các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phạm hạnh đã thành mãn, các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng hưởng thụ vật dục đã thành mãn, nhưng các nữ cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hạnh không thành mãn, như vậy đời sống tâm linh không được đầy đủ về phương diện này. Vì rằng tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này, và các tỳ khưu đã thành mãn, các tỳ khưu ni đã thành mãn, các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phạm hạnh đã thành mãn, các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng hưởng thụ các dật dục đã thành mãn, và các nữ cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phạm hạnh đã thành mãn. Như vậy đời sống tâm linh được đầy đủ về phương diện này. Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này, và các tỳ khưu đã thành mãn, các tỳ khưu ni đã thành mãn, các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phạm hạnh đã thành mãn, các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng hưởng thụ dật dục đã thành mãn, và các nữ cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phạm hạnh đã thành mãn. Nhưng các nữ cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng hưởng thụ dật dục không thành mãn, như vậy đời sống tâm linh đã không đầy đủ về phương diện này. Vì rằng tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này, và các tỳ khưu đã thành mãn, các tỳ khưu ni đã thành mãn, các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phạm hạnh đã thành mãn, các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng hưởng thụ dật dục đã thành mãn, các nữ cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phạm hạnh đã thành mãn, và các nữ cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng hưởng thụ các dật dục đã thành mãn. Như vậy đời sống tâm linh được đầy đủ về phương diện này. Thưa tôn giả Gotama, ví như sông Hằng hướng về biển cả, chảy về biển cả, xuôi dòng về biển cả, đạt đến biển cả. Cũng vậy, hội chúng này của tôn giả Gotama gồm có người xuất gia và tại gia hướng về Niết Bàn, chảy về Niết Bàn, xuôi dòng về Niết Bàn, đạt đến Niết Bàn. Kinh Trung Bộ, bài kinh số 73, Đại Kinh Jakka Gotta. Năm nhỏ, bảy hạng thánh nhân. 11. Này các tỳ khưu, ta không nói rằng đối với tất cả tỳ khưu có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Ta không nói rằng đối với tất cả tỳ khưu không có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. 12. Đối với những vị tỳ khưu là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt được lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Ta nói rằng không có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Vì sự việc ấy đã được các vị này làm nhờ không phóng dật. Các vị này không thể trở thành phóng dật. 13. Đối với các tỳ khưu còn là các bậc hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu sự vô thượng, an ổn, khỏi các triền ách. Ta nói rằng có sự gì cần phải làm nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Dù cho trong khi các bậc tôn giả này thọ dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các thiện hữu, chế ngự các căn, các vị ấy cần phải tự mình nhờ thượng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hạnh. Vì mục đích này, các thiện gia nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Do vậy, đối với những tỳ khưu này, vì thấy quả này của không phóng dật, nên ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. 14. Này các tỳ khưu, có bảy hạng người sống trong đời này. Thế nào là bảy? Bậc câu phần giải thoát, bậc tuệ giải thoát, bậc thân chứng, bậc kiến đáo, bậc tính giải thoát, bậc tùy pháp hành, bậc tùy tính hành. 15. Thế nào là bậc câu phần giải thoát? Ở đây có người sau khi thân đã chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ các lậu hoặc của vị này được đoạn trừ hoàn toàn, vị này được gọi là hạng người câu phần giải thoát. Đối với tỳ khưu này, ta nói rằng không có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Vì sự việc ấy đã được vị này làm nhờ không phóng dật. Vị ấy không có thể trở thành phóng dật. 16. Thế nào là bậc tuệ giải thoát? ở đây có người sau khi thân công chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ, các lậu hoặc của vị này được đoạn trừ hoàn toàn. Vị này như vậy được gọi là bậc tuệ giải thoát. Đối với tỳ khưu này, ta nói không có sự gì cần phải làm, nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Vì sự việc ý đã được vị này làm nhờ không phóng dật. Vị ý không có thể trở thành phóng dật. 17. Thế nào là bậc thân chứng? Ở đây có người sau khi thân chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ, một số lậu hoặc của vị này được đoạn trừ hoàn toàn. Vị này như vậy được gọi là bậc thân chứng. Đối với tỳ khưu này, ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Dù cho trong khi tôn giả này thọ dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các thiện hữu, chế ngự các căn, vị này cần phải tự mình với thượng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hạnh. Vì mục đích này, các thiện gia nam tử đã chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Do vậy, vì thấy quả này của không phóng dật, nên đối với tỳ khưu này, ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. 18. Thế nào là bậc kiến đáo? Ở đây có người sau khi tự thân không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ, một số lậu hoặc của vị này được đoạn trừ hoàn toàn, và các pháp do Như Lai tuyên thuyết được vị này thẩm tra một cách hoàn toàn với trí tuệ, vị này được gọi là kiến đáo. Đối với tỳ khưu này, ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Dù cho trong khi tôn giả này thọ dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các thiện hữu, chế ngự các căn, vị này cần phải tự mình với thượng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hạnh. Vì mục đích này, các thiện gia nam tử đã chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Do vậy, vì thấy quả này của không phóng dật, nên đối với tỳ khưu này, ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. 19. Thế nào là bậc tính giải thoát? Ở đây có người sau khi tự thân chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ, một số lậu hoặc của vị này được đoạn trừ một cách hoàn toàn, và lòng tin của vị này đối với Như Lai đã được xác định, phát sinh từ căn để an trú. Vị này được gọi là bậc tính giải thoát. Đối với tỳ khưu này, ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Dù cho trong khi tôn giả này thọ dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các thiện hữu, chế ngự các căn, vị này cần phải tự mình với thượng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hạnh. Vì mục đích này, các thiện gia nam tử đã chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Do vậy, vì thấy quả này của không phóng dật, nên đối với tỳ khưu này, ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. 20. Và này các tỳ khưu, thế nào là hạng người tùy pháp hành? Ở đây có người sau khi tự thân không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ, nhưng các lậu hoặc không được đoạn trừ một cách hoàn toàn, và các pháp do Như Lai tuyên thuyết chỉ được vị này chấp nhận một cách vừa phải với trí tuệ, dù cho vị này có những pháp như là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, vị này được gọi là người tùy pháp hành. Đối với tỳ khưu này, ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Dù cho trong khi tôn giả này thọ dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các thiện hữu, chế ngự các căn, vị này cần phải tự mình với thượng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hạnh. Vì mục đích này, các thiện gia nam tử đã chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Do vậy, vì thấy quả này của không phóng dật, nên đối với tỳ khưu này, ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. 21. Thế nào là người tùy tín hành? Ở đây, có người sau khi tự thân không chứng đắc, có tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ, nhưng các lậu hoặc không được đoạn trừ. Nhưng nếu vị này có đủ lòng tin và lòng thương đối với Như Lai, thì vị này sẽ có những pháp như là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Vị này được gọi là người tùy tín hành. Đối với tỳ khưu này, ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Dù cho trong khi tôn giả này thọ dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các thiện hữu, chế ngự các căn, nhưng vị này cần phải tự mình với thượng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hạnh. Vì mục đích này, các thiện gia nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Do vậy, vì thấy quả này của không phóng dật, nên đối với tỳ khưu này, ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Kinh Trung Bộ, bài kinh số 70, kinh Kita Giri.